Chương 8. Phần gấp đôi. Bây giờ tôi muốn đào sâu thêm chút nữa. Làm thế nào mà sự an nghỉ Sa-bát hoạt động trên thực tế? Và làm thế nào để sự an nghỉ Sa-bát tháp vào cuộc đời chúng ta? Tôi muốn quay trở lại với câu chuyện năm hân hỷ và chúng ta cùng nhìn vào phân đoạn dưới đây. Chúng ta sẽ thấy lời giải đáp của Đức Chúa Trời dành cho dân sự khi họ hỏi Ngài làm sao họ sống nổi nếu không thu hoạch gì trong suốt 3 năm. Họ hỏi hay đấy. Có thể các con sẽ thắc mắc, nếu chúng tôi không gieo, không thu qua lợi, thì chúng tôi sẽ lấy gì mà ăn trong năm thứ 7? Năm thứ 6 ta sẽ ban phước cho các con, đến nỗi qua lợi sẽ đủ cho 3 năm. Năm thứ 8, các con sẽ gieo và ăn qua lợi của mùa màng cũ và tiếp tục ăn cho đến mùa màng mới của năm thứ 9. Lê Vi Ký, chương 25, câu 20 đến câu 22. Chúng ta thấy phân đoạn này có nói đến năm hưng nghỉ cũng như năm Sa-bát liền trước đó. Rất có thể chứ vì mùa thu hoạch bội thu đã sẽ đến nhằm năm thứ 6. Trong trường hợp này là năm thứ 48 so với năm hưng nghỉ. Nếu không có mùa thu hoạch bội thu thì sự nghỉ ngơi Sa-bát sẽ không thể khả thi. Hãy nhìn vào phân đoạn khác mà tôi tin rằng sẽ còn minh chứng rõ ràng hơn nữa. Như thế, mỗi buổi sáng họ tra lượm bánh, mỗi người lượm theo sức mình ăn. Khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Vào ngày thứ 6, dân chúng lượm gấp đôi số bánh, mỗi người 4 lít. Các người lãnh đạo hội chúng đến trình cho Môi-se rõ. Ông nói, đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán. Ngày mai là ngày nghỉ, là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món gì anh em muốn nướng, hãy nấu món gì anh em muốn nấu, và những gì còn thừa hãy để dành đến sáng mai. Vậy họ để dành đến sáng mai như lời Môi-se đã truyền dạy. Vật đó chẳng có mùi hôi thối và cũng không sinh sâu bọ. Môi-se nói, hôm nay hãy ăn thức ăn đó vì là ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Hôm nay anh em sẽ chẳng tìm thấy thức ăn ấy ngoài đồng đâu. Anh em lượm trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có gì cả. Tuy vậy, vào ngày thứ 7 cũng có một vài người trong dân chúng đi tra lượm và họ chẳng tìm được gì hết. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, các con không chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến bao giờ? Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các con ngày Sa-bát, vì thế vào ngày thứ 6, Ngài ban cho các con 2 ngày bánh. Trong ngày thứ 7, mỗi người phải ở yên chỗ mình, không ai được ra khỏi nhà. Như vậy vào ngày thứ 7, dân chúng được nghỉ ngơi. Xuất Ai Cập, chương 16, câu 21 đến câu 30, Mana. Dĩ nhiên phân đoạn này nói về mana rơi xuống từ trời mỗi ngày để nuôi dân sự. Và phân đoạn này mô tả rằng mana sẽ không rơi xuống vào ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Họ không thể thu trữ mỗi ngày vì nó sẽ bị hư đi nhanh chóng. Chỉ có ngày thứ 6 là họ có thể lượm và cất qua đêm và không bị hư. Có một điểm rất thú vị liên quan đến lý do tại sao mana bị hư nhanh được tìm thấy trong Phục Truyền chương 8 câu 16. Trong quan mạc, Ngài cho anh em ăn mana, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em đếm trải đói khổ và thử thách để cuối cùng ban phước hạnh cho anh em. Đức Chúa Trời đang huấn luyện dân tộc này không những biết tìm kiếm Ngài mỗi ngày cho lương thực họ cần, mà còn trong mọi điều họ cần cho cuộc sống của họ nữa. Đức Chúa Trời biết họ đang dần tiến đến một tương lai không chỉ cần được đáp ứng về lương thực mà thôi. Sớm thôi, họ sẽ đối diện với các thành có tường cao hào sâu và nhiều nhóm dân dền dàng. Sự lệ thuộc kiên định vào Ngài ở nơi họ trong hoàn cảnh như vậy sẽ rất khác biệt, vì đó là giữa sự sống và cái chết. Hãy cùng trở lại với Xuất Ai Cập, chương 16 câu 29. Tại đây, bạn có thể thấy rõ rằng sự nghỉ ngơi Sa-bát chỉ có thể khả thi khi họ nhận được phần gấp đôi vào ngày thứ 6 mà thôi. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các con ngày Sa-bát. Vì thế vào ngày thứ 6, Ngài ban cho các con 2 ngày bánh. Trong ngày thứ bảy, mỗi người phải ở yên chỗ mình, không ai được ra khỏi nhà. Bạn có thấy không? Sự nghỉ ngơi Sa-bát chỉ có thể khả thi qua phần gấp đôi mà thôi. Đây là điều quan trọng đến nỗi tôi cần bạn phải ghi chép nó xuống. Sự nghỉ ngơi Sa-bát là bất khả thi nếu không nhận được phần gấp đôi. Hãy để tôi đặt điều này trong một bối cảnh khác, trừ khi bạn có dư. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ nghỉ ngơi khỏi việc chạy vắt chân lên cổ cùng hệ thống rủa xạ của thế gian về sự lao nhọc đâu. Bất cứ nơi đâu Grenda và tôi đi, chúng tôi cũng đều nói với mọi người rằng, trừ khi bạn chứng chỉnh lại tiền bạc, nếu không bạn sẽ không bao giờ khám phá ra được vận mệnh của mình đâu. Tại sao? Vì nếu không có dư dật, bạn sẽ không có nhiều sự lựa chọn, và bạn sẽ bị nô lệ trong cảnh sống sinh tồn suốt đời. Hãy nhớ lúc chúng tôi đọc được những quyền lợi của phước hạnh Abraham trong Phục Truyền chương 28, câu 11 đến câu 13 ở chương trước. Rõ ràng chúng ta thấy cuộc sống thiếu thốn chỉ để sinh tồn không phải là vận mệnh của bạn đâu. Trong trường hợp nếu bạn quên, chúng ta sẽ xem lại phân đoạn này một lần nữa. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho anh em thịnh vượng, bông trái của thân thể anh em, bầy con của đàn gia súc, hoa quả của đất ruộng anh em sẽ được dồi dào trong xứ mà Ngài sẽ ban cho anh em theo lời thề với các tổ phụ. Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Đức Giê-hô-va sẽ đặt anh em đứng đầu chứ không phải đứng chót. Anh em sẽ luôn ở trên chớp chứ không ở dưới đấy. Phục Truyền chương 28, câu 11 đến câu 13. Nghèo đói, sinh tồn, phá sản không phải là thiên mệnh của bạn. Bạn là người cho vay chứ không đi vay mượn, là đằng đầu chứ không phải đằng đuôi. Sự dư dật này là kiểu của Dương Quốc. Đó là sự nghỉ ngơi Sa-bát, dư dật, hưởng phần gấp đôi. Tôi biết là bạn đang nghĩ gì. Ồ, điều này nghe hay đấy, ông Gary, nhưng cuộc đời tôi bây giờ trông chẳng có gì giống như vậy cả. Sẽ ổn thôi mà, chúng ta không nhìn lại đằng sau nữa. Thay vào đó chúng ta hướng về những gì Chúa phán và mong đợi những gì Dương Quốc nói về chúng ta. Nếu không có một bức tranh đúng đắn, nếu không biết cuộc đời chúng ta đúng ra phải như thế nào, thì chúng ta sẽ bị rơi vào những cạm bẫy và lừa dối cùng sự đảo ngược tư duy của hệ thống rủa xạ thế gian mất thôi. Đức tin là cứ hiệp nhất với những gì Đức Chúa Trời phán, chứ không phải hoàn cảnh của chúng ta phán. Trước khi chia sẻ với bạn làm thế nào Đức Chúa Trời dạy Brenda và tôi biết về phần gấp đôi này, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện mà tôi tin đây là câu chuyện nói về phần gấp đôi vĩ đại nhất trong Tân Ước. Câu chuyện tôi muốn kể với bạn là câu chuyện bạn nghe không dưới đôi lần, nhưng có lẽ bạn chưa từng nghe nó với bối cảnh hưởng phần gấp đôi hay cùng với sự hiểu biết về Dương Quốc như lúc này đâu. Chúng ta tìm thấy câu chuyện này trong Luca đoạn 15. Câu chuyện về cậu con trai quan đàn. Một lần nữa, hãy ở lại đây cùng tôi nhé. Tôi biết bạn đã đọc câu chuyện này trước đó rồi, nhưng hãy đọc lại toàn bộ câu chuyện này bằng sự hiểu biết tươi mới. Ngày lại kể tiếp. Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha: "Thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con." Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa. Ở đó, nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy chỗ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ: biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật, mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: "Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con với người làm thuê của cha vậy." Nó liền đứng dậy trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha: "Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đệ tớ, hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, hãy bắt con bê mập làm thịt, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được. Rồi họ bắt đầu ăn mừng. Bây giờ người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, anh ta gọi một đệ tớ mà hỏi xem có việc gì. Đệ tớ thưa, em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập, vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng. Nhưng anh thưa với cha, cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về, thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp, con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con, nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Luca chương 15 câu 11 đến câu 32. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy cậu con trai út rời khỏi nhà với gia tài được chia cho mình. Đây là chi tiết quan trọng của câu chuyện, vì nó nhắc đến chuyện cậu được hưởng quyền thừa kế. Vì thế hãy ghi chú lại là cậu con út này đã nhận được phần gia tài của mình rồi. Cậu ta không được đòi hỏi gì về phần gia tài nữa. Người em nói với cha, thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Tiếp theo, câu chuyện kể cho chúng ta rằng cậu con út ra đi đến một đất nước xa xôi khác. Điều quan trọng bạn cần hiểu ở đây là cậu con út đã rời khỏi nhà cha mình. Ngụ ý rằng cậu ta bỏ lại đằng sau sự cung ứng, sự bảo vệ, luật lệ trong đất nước mà cả gia đình cậu đang sống đó. Cậu ta đi đến một đất nước xa xôi, là đất nước có luật lệ khác, cách sống khác với đất nước của cậu. Tôi chắc rằng chàng trai trẻ này thực sự không biết điều mình đang làm. Lúc sống trong nhà cha, cậu tận hưởng cuộc sống của một người con trai. Tất cả những gì cha cậu có, cậu cũng có lúc còn ở đó. Nhưng vì nhiều lý do, cậu cảm thấy cậu đang bỏ lỡ điều gì đó mà cậu cho rằng họ đang lừa cậu, để khiến cậu phải bỏ lỡ nhiều cơ hội ở một nơi nào đó. Nếu bạn chưa hiểu điều này, thì trên thực tế, Chúa Giê-xu đang kể cho chúng ta nghe câu chuyện của nhân loại, câu chuyện của Adam. Adam là cậu con út trong câu chuyện này, là người đã rời bỏ nhà cha mình. Adam là người cảm thấy lẽ ra mình đã có tương lai tốt hơn ở đâu đó, khác hơn là cứ tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời, là cha mình. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Ừ thì, nếu Adam là con út, thì ai là con cả trong câu chuyện này vậy? Có đúng không? Tôi sẽ nói tiếp về câu hỏi này ở cuối phần thảo luận đây. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần nhớ rằng Adam là cậu con út bỏ nhà ra đi. Mặc dù họ có mọi thứ, nhưng Adam và Eva đã quyết định tin rằng có một nơi nào đó tốt hơn ngoài nhà cha mình. Khi Adam nổi loạn chống nghịch lại nhà cha và chọn cách bỏ đi, ông đến với một nhà nước mới, một vương quốc mới với sự thi hành luật pháp mới. Kinh Thánh gọi đó là vương quốc bóng tối, được cai trị bởi Satan. Tôi chắc rằng Adam bị sốc lắm vì sự nghèo đói và tuyệt vọng ở vương quốc mới này. Thoạt đầu, mọi thứ dường như rất tuyệt. Chừng nào tiền vẫn còn rủng rỉnh thì chừng ấy cuộc sống vẫn là bữa tiệc lớn. Nhưng khi ông nhận ra được sai lầm mình đã phạm thì mọi chuyện đã quá trễ. Rồi thì gia tài tiêu tán hết, ông mới phát hiện ra mình đã mất tất cả. Tâm trí của ông đã từng đầy ấp khải tượng thì lúc bấy giờ ông phải tập trung lo kiếm miếng cơm sống qua ngày. Không có gì cho ngày mai cả, sẽ luôn là cho ngày hôm nay, và ngày hôm nay thì chưa biết chắc được điều gì cả. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa. Ở đó, nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình. Bây giờ người con út mới phát hiện ra vương quốc này hoàn toàn sụp đổ. Một vương quốc tồn tại trong tình trạng đói khổ triền miên. cậu con út này bị thu hút với những gì cậu nhìn thấy. Mọi người đang sắp chết đói. Dũng xuất thân từ gia đình giàu có, đầu óc chàng khó tiếp nhận những gì chàng thấy. Nhưng cái đói cùng cào sẽ rách bụng dạ chàng, đang nhắc nhở cho chàng biết rằng cái chàng nhìn thấy đó là hiện thực. Để sinh tồn, bây giờ cậu buộc phải ăn xin trên đường. Trong vương quốc của bóng tối này, đất chỉ sinh ra gai gốc và tật lê. Đó là tất cả những gì đất sinh sản, cho nên sự lao nhọc, đổ mồ hôi là điều không thể thiếu. Đang cùng khốn, cậu con út gian xin người ta giúp đỡ cậu. Nhưng tất cả đều chung thuyền, không ai cho cậu cái gì nhiều nhặn cả, vì họ cũng đang kinh qua cơn đại hạn giống như chàng đang chịu vậy. Giây phút quyết định sắp xảy ra cho chàng trai trẻ ở đây là một cú hích đổi đời, ảnh hưởng đến cả bạn và tôi và toàn thể nhân loại. Lần đầu tiên trong đời, cậu con út gian xin được trả công như một đầy tớ, là người lao động được thuê mướn. Đây là sự đảo ngược hoàn toàn nhân dạng thực sự của cậu, cũng như bản chất thực của con người cậu. Cậu không còn là đứa con của cha mình, một người có thành thế, giàu có và được tôn trọng, mà bây giờ cậu là người trông nom nhà cửa cho chủ, hoặc là một nhân viên mua bán bất động sản, hoặc là một người đưa thư, và có thể là bất kỳ ai trong hàng tá công việc và ngành nghề. Bây giờ cậu được nhận biết qua công việc cậu làm, chứ không phải qua nhân dạng con người cậu. Cậu đã đánh mất đi nhân dạng của mình. Để làm đổi bật sâu xa hơn nữa cái mất mát về nhân dạng của cậu, Chúa Giê-xu nói vì quá cùng cực đến đổi cậu xin đi chăn heo. Heo được xem là loài ô uế đối với người Do Thái, và Chúa Giê-xu nói với đám đông rằng cậu con út này bây giờ vì quá cùng cực đến nỗi không còn thấy được bất kỳ mục đích nào trong cuộc đời chàng đã đang sống cả. Bây giờ, cậu sống trong tuổi hổ và nhục nhã ê chề. Thời quý hoàng cậu đã từng sung sướng, bây giờ chỉ còn là ký ức xa xăm. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ sẽ ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy giỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Tôi hy vọng bạn nhìn thấy được sự tương tự giữa câu chuyện này với câu chuyện của nhân loại ngày nay. Khi hai người đàn ông gặp nhau, họ sẽ nói gì? Anh đang làm công việc gì để kiếm sống vậy? Hoặc anh làm ở đâu? Hoặc nghề nghiệp của anh là gì? Khi bạn hỏi ai đó về chính con người thật sự của họ, thì họ thường trả lời bạn bằng công việc họ làm. Tại sao vậy? Vì trong hệ thống trụ sở của thế gian, tất cả chúng ta đều đánh mất nhân dạng của mình, và chúng ta cực kỳ khổ sở trong việc đi tìm kiếm nó. Chúng ta sao chép bất kỳ ai thu hút sự chú ý của chúng ta, và dường như chúng ta cho đó mới là quan trọng. Tất cả những cái này ập đến kể từ quyết định rời khỏi nhà cha của Adam. Trong tư duy sinh tồn, chúng ta mất đi cái nhìn về bản chất con người đích thực của chúng ta. Nhưng thật khích lệ ở chỗ, cậu con trai út trong câu chuyện này không quyết định ở lại luôn trong chuồng heo. Và khi chúng ta theo dõi câu chuyện, tôi hy vọng bạn thấy được một điều rằng bạn cũng không cần phải ở lại trong chuồng heo ấy. Kinh Thánh nói có một ngày, cậu con út này đi đến chỗ nhận thức được và nhớ lại được nhà cha cậu là nơi mà dù có là tôi tớ thì cũng được đối xử tốt lắm. Tôi có thể hình dung trạng thái đói cồn cào, đói xé nát tâm can khi cậu nhớ lại những bữa ăn ngon tuyệt vời cậu từng được thưởng thức. Chú Haron của tôi từng là nhân viên đạo hàng vô tuyến B-17 trong suốt Thế chiến thứ hai. Chú xuất thân nghề nông và sống trong cộng đồng nông dân. Chú nhật nào cũng vậy, nội tôi cũng sẽ dọn bữa ăn thịnh soạn toàn thịt gà chiên, khoai tây nghiền và bánh mì nhà làm, đậu xanh và nhiều món ăn từ rau củ quả khác. Dĩ nhiên, lúc nào cũng có những chiếc bánh pie nhà làm hoặc bánh tráng miệng. Tôi biết rõ những bữa ăn này ngon khủng khiếp cỡ nào vì mẹ của chú chính là bà nội của tôi mà. Máy bay của chú tôi bị bắn rơi trên bầu trời nước Đức trong một trận chiến và chú tôi phải trải qua nhiều tháng sống trong trại tù nhân của Đức. Đồ ăn thì ôi thôi, không tin được là chúng có thể tồn tại trên đời này. Một ngày nọ, tôi hỏi chú tôi rằng làm sao chú có thể sống nổi trong những ngày đó? Và chú nói với tôi rằng, Tất cả những gì chú có thể nghĩ được đó là một ngày nào đó chú lại có thể trở về nhà, lại có thể được ăn món gà chiên và khoai tây nghiền của nội. Tôi đoán chắc rằng cậu con út này cũng có cùng kinh nghiệm như vậy và cũng nhận thức được mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng cậu thì không còn gia sản nào nữa rồi. Cậu đã nhận đủ mọi gia tài mà cha cậu chia cho cậu rồi. Cho nên cậu nghĩ ra một kế hoạch. Cậu sẽ trở về nhà và xin cha cậu mướn cậu như mướn một người tôi tớ. Trong đầu cậu đó là làm việc như một người làm thuê. Thuê mướn là sự lựa chọn duy nhất của cậu. Bây giờ, nó mới tỉnh ngộ, tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Cho nên cậu trở dậy về nhà cha với kế hoạch này và cậu sẽ xin cha cậu cho cậu một cơ hội, ít nhất là cơ hội được làm việc để đổi lại chỗ ngủ qua đêm và có đồ ăn là được rồi. Nhưng Kinh Thánh kể cho chúng ta một kết quả vô cùng kinh ngạc trong câu chuyện này. Khi cậu gần về đến nhà thì cha cậu nhìn thấy cậu từ xa xa và đã chạy lại để đón cậu và ôm cậu vào lòng. Ở điểm này thôi thì câu chuyện này cũng nên được gọi là câu chuyện về tình yêu thương của người cha, vì cha cậu đã ôm chầm lấy cậu dù người cậu đang bốc mùi hôi thối của bầy heo. Khi kể về tình tiết ôm hôn của người cha này, các khán thính giả của Chúa Giê-xu biết ngay cái ôm này là cái ôm sẽ khiến cho người cha bị ô uế về tâm linh. Nhưng người cha vẫn sẵn lòng trở nên ô uế thay cho đứa con út của mình. Rồi người cha cho gọi người mặc áo đẹp nhất, tốt nhất, quý nhất cho cậu để che phủ đi sự tồi tàn của cậu. Rồi người cha tháo nhẫn của mình ra là chiếc nhẫn đại diện cho thẩm quyền và đeo nó vào tay của cậu. Người cha còn tháo giày để mang cho cậu, ngầm chỉ ra rằng một lần nữa cậu có quyền thừa kế toàn bộ gia sản. Nhưng thứ cuối cùng cha cậu trao cho cậu đã khiến cho người anh nổi giận phừng phừng. Người cha sai người chuẩn bị yến tiệc thích đãi cậu là con bò mập mạp béo tốt để ăn mừng cho sự trở về của cậu. Mặc dù bất xứng, nhưng cậu con út đã được nhận lại địa vị và quyền lợi của một người con, được tự do, được tôn trọng với địa vị làm con và hoàn toàn được phục hồi với địa vị trước đây khi là con sống trong nhà cha. Được rồi, thế thì toàn bộ những điều này có liên quan gì đến việc hưởng phần gấp đôi? Liên quan đến mọi thứ luôn đấy bạn của tôi à? Chúa Giê-xu đã dùng câu chuyện chàng trai trẻ bỏ nhà ra đi và sau đó quay trở về lại chỉ khán thính giả của Ngài. Văn hóa của người Do Thái sẽ hiểu được hàm ý của câu chuyện này cũng như điều tôi sắp kể với bạn đây. Đối với văn hóa Do Thái, con trưởng nam sẽ mặc định nhận được phần gấp đôi. Nếu bạn nhớ lại, bạn sẽ thấy người con trai cả không rời khỏi nhà, mà chính người con trai út mới là đứa bỏ nhà đi, rồi sau trở về lại. Bạn cũng sẽ nhớ khi cậu bỏ đi, cậu đem theo toàn bộ phần gia tài cha cậu chia cho cậu. Đó là phần thừa kế hợp pháp của cậu, cho cậu. Rồi sau đó cậu không còn quyền gì, hay còn bất cứ thứ gì còn lại trong nhà cha cậu cả. Nhưng khi cậu quay trở về nhà, thì cha cậu tái công nhận quyền làm con của cậu, và đặc biệt hơn, cha cậu cho giết con bò béo tốt để thích đãi chuyện cậu út trở về nhà, nên mới làm cho người con cả nổi giận phừng phừng. Trong tâm trí của người con cả, con bò này thuộc về chàng, vì đây là một phần trong phần gia tài của cậu. Cho nên đây mới là vấn đề. Mặc dù người em trai đã nhận phần thừa kế của mình rồi, mà khi cậu được tái công nhận quyền làm con, thì bây giờ cậu được hưởng phần thứ hai. Điều này có nghĩa, thực chất, cậu nhận đến hai phần gia tài lận. Từ góc độ của người anh, điều này là sự bất công. Và trong cơn tức giận, chàng ta đã nói vậy với cha mình. Cậu công bố rằng cậu đã tận tụy làm cho cha suốt bao nhiêu năm trời, còn cậu em không làm gì cả. Ngược lại, còn bôi tro trét trấu lên cả gia đình. Vậy tại sao cậu em lại nhận được gấp đôi? Vậy có công bằng không? Từ góc độ của hệ thống trụ xã của thế gian về sự lao nhọc và đổ mồ hôi, ai trong chúng ta cũng sẽ trả lời là không công bằng. Chúng ta sẽ đứng về phía người anh tận tụy, trung thành làm việc và có thể công bố rằng quá bất công sau tất cả những gì cậu con cả đã làm cho cha mình. Nhưng dựa vào những cơ sở nào mà chúng ta nói rằng điều này là công bằng? Không phải người cha tra xét và quyết định ai là người mình muốn ban ơn huệ sao? Với hệ thống rủa xả của thế gian huấn luyện chúng ta như vậy, nên chúng ta bị buộc phải nghĩ rằng nếu người cha cho cậu em thêm một phần gia tài nữa thì người anh chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng chuyện này không phải vậy. Người cha này giàu đến nỗi thậm chí có làm đầy tớ của ông thôi thì cũng có dư rồi, huống gì đối với con cái của ông thì còn nhiều biết là bao nhiêu nữa. Satan không muốn bạn biết Đức Chúa Trời của bạn vĩ đại như thế nào, hoặc thực chất con người bạn là ai đâu. Hắn luôn nói dối về cha chúng ta ngay từ ban đầu rồi. Chính sách bảo hiểm nói rằng khi thảm họa thình lình ập đến thì đó là hành động của Đức Chúa Trời. Tổ chức tôn giáo thì nói rằng theo Chúa là phải nghèo. Mọi người thì nói Đức Chúa Trời khiến người tốt gặp nhiều điều xấu. Satan sẽ làm cho bạn bị mù lòa về con người thực sự của bạn, cũng như cha bạn vĩ đại như thế nào để bạn không đến được chỗ nhận thức hoặc trở về lại với Ngài bằng tất cả tấm lòng bạn. Tôi cam đoan với bạn rằng khi bạn trở về lại với Ngài, bạn cũng sẽ có cùng một sự thích đãi để chào mừng bạn trở về lại với nhà Ngài như cậu con út trong câu chuyện này vậy. Bạn sẽ hỏi rằng, thế cậu con cả này là ai vậy? Để xem bạn có thể tìm được điều gì nào. Bây giờ, người con cả đang ở ngoài đồng. Khi chạy đến gần nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. Đầy tớ thưa, em cậu đã trở về nhà và cha cậu đã làm thịt con bê mập vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng, nhưng anh thưa với cha, cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm mới rồi trở về, thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp, con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con, nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Cậu con cả nói rằng cậu làm việc cho nhà cha mình như một nô lệ suốt bao nhiêu năm tháng nay. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian này, cậu chưa từng một lần được cha cho một dê non nào để mà tổ chức yến tiệc với bạn bè. Hãy để tôi giải thích điều chàng ta đang nói. Cha thật không công bằng. Nhưng hãy để ý câu hồi đáp của người cha. Con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. Dừng lại ở đây. Bây giờ bạn có thể đoán biết người con cả này là ai chưa? Người con cả này quá bận rộn làm nô lệ cho cha với một khái niệm sai lầm về sự tự xưng công chính để thực sự vui hưởng sự nhân từ của cha cậu. Bạn đúng rồi đấy, người con cả này đại diện cho luật pháp của giao ước thứ nhất. Người con cả có thể không bao giờ tận hưởng được những quyền lợi khi ở trong nhà cha cậu vì cậu quá bận rộn lao động để được cha chấp nhận. Mặc dù cậu con cả có quyền hưởng gấp đôi, nhưng chỉ có duy nhất cậu con út mới là người thực sự tận hưởng nó. Bạn là người con út đấy, bạn có phần gấp đôi. Bạn là con và bạn được nhận không phải vì những gì bạn làm, mà là vì địa chỉ của bạn trong đấng Christ. Đó là địa chỉ làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời, được tận hưởng gia tài mà bạn không phải lao nhọc. Song bạn được nhận cách miễn phí từ cha của bạn.